Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 30 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 8. Cầu cho các Kitô hữu tại Tây Phương ngoan ngoãn đối với tác động của Chúa Thánh Linh, tìm lại được sự tươi mát và lòng hăng say của đức tin. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh trình bày tin tức.
Castel Gandolfo, nhân năm thánh kỷ niệm 500 năm Thánh Girolamo Emiliani, đấng sáng lập dòng các cha Somaschi, được Đức Mẹ giải thoát khỏi tù. Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp chúc mừng toàn dòng. Ngài khẳng định rằng các thử thách cá nhân cũng như đoàn thể đều giúp đức tin lớn lên và trưởng thành. Cách đây năm thế kỷ, ngày 27 tháng 9 năm 1511, sau khi khấn hứa thay đổi cuộc đời với Đức Mẹ cao cả Treviso, Girolamo Emiliani, người Venezia, được Đức Mẹ giải thoát khỏi xiềng xích tù ngục. Đồng thời, nó cũng là cuộc giải thoát khỏi các ràng buộc của tính ích kỷ, kiêu căng, kiếm tìm chính mình, chỉ chú ý tới các sự thế trần, để hoàn toàn hướng về Thiên Chúa, yêu thương và phục vụ Chúa trong giới trẻ mồ côi, đau yếu và bị bỏ rơi. Trong tình hình của giáo hội hồi thế kỷ thứ 16, bị chia rẽ vì cuộc ly giáo tin lành và đang tìm một cuộc cải cách nghiêm chỉnh từ bên trong, sự thánh thiện nở hoa là một lời đáp trả cho các ý hướng canh tân ấy. Đặc sủng của các cha dòng Somaschi là chú ý tới việc giáo dục nhân bản và Kitô cho giới trẻ, tiếp tục là một dấn thân của giáo hội trong mọi thời và ở khắp mọi nơi. Giới trẻ cần hiểu biết các ý niệm văn hóa và kỹ thuật, nhưng nhất là tình yêu thương giúp chiến thắng chủ nghĩa cá nhân, sự ích kỷ, và biết lưu tâm tới các anh chị em khác. Gương sống rạng ngời của Thánh Girolamo Emiliani, vị thánh linh hoạt giáo dân, giúp chúng ta chú ý tới mọi hình thức nghèo nàn của giới trẻ, nghèo nàn luân lý, thể lý, cuộc sống và nhất là nghèo nàn tình yêu là gốc rễ của mọi vấn đề trong cuộc sống con người. Đức Thánh Cha xin Mẹ Maria tiếp tục giải thoát con người khỏi các xiềng xích của tội lỗi và tù ngục của một cuộc sống không có tình yêu thương đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Năm thánh kỷ niệm sẽ khai diễn ngày 27 tháng 9 tới đây với thánh lễ cử hành tại đền thờ Thánh Marco ở Venezia, Bắc Italia, và sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2012.
Washington, trong thông cáo công bố ngày 28 tháng 7 vừa qua, Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã bày tỏ sự đau buồn của các giám mục và toàn giáo hội công giáo tại đây trước cái chết của Đức Tổng giám mục Pietro Sambi, sứ thần tòa thánh. Đức Tổng giám mục Sambi qua đời tại nhà thương John Hopkins ngày 27 tháng 7 vừa qua, thọ 73 tuổi. Đức Tổng giám mục Dolan ca ngợi Đức cha Sambi là một người bạn rất được các giám mục và tín hữu Hoa Kỳ trân trọng và quý mến. Người đã có công lớn trong việc tổ chức chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha hồi năm 2008. Đức cố sứ thần cũng luôn luôn hiện diện trong các lễ truyền chức cho các giám mục, gặp gỡ tín hữu và bày tỏ lòng ưu ái của Đức Thánh Cha đối với giáo hội Hoa Kỳ. Người cũng rất cởi mở tiếp đón các nhà báo. Các kinh nghiệm ngoại giao lâu năm của Đức Cố Sứ Thần, đặc biệt tại Thánh Địa, khiến cho người có sự nhạy cảm và ý thức mục vụ rất cao. Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã gửi cho Hoa Kỳ một người có tình yêu đối với chức linh mục và với Chúa Kitô, mục tử nhân lành. Toàn Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ xin Chúa đón nhận người tôi trung vào an nghỉ trong nước Chúa.
San Sebastian, Đức cha José Ignacio Munilla, Giám mục giáo phận San Sebastian bên Tây Ban Nha, khẳng định rằng truyền giáo cho người trẻ đòi hỏi phải có sự tôn trọng và tình thương mến, nhưng không được thần tượng hóa tuổi trẻ. Đức cha Munija đã nói như trên trong bài thuyết trình tại khóa học mùa hè về người trẻ và giáo hội do Đại học Quốc vương Juan Carlos tổ chức. Đức cha đã gợi lại thực tại văn hóa Tây Ban Nha, nơi mà ngài cho rằng nền giáo dục khẩn trương hơn bất cứ nơi nào khác. Sau khi so sánh khuynh hướng tục hóa hiện nay như là một cơn sóng thần vũ bão ập vào xã hội và lay động tận gốc rễ những giá trị đạo đức luân lý truyền thống, Đức cha Munija nhận định rằng giáo hội đang gặp nhiều khó khăn trong việc rao giảng tin mừng cho người trẻ Tây Ban Nha hiện nay trong khuôn khổ một quốc gia đã đánh mất linh hồn Kitô của mình. Đức cha đề ra 3 mẫu gương cần phải theo trong nỗ lực đưa người trẻ đến gần giáo hội trong lúc này. Đó là bước theo kinh nghiệm của Thánh Gioan Bosco, đặt trọng tâm vào thời gian chia sẻ với người trẻ. Thứ hai là nêu cao chứng tá và trở thành điểm quy chiếu cho người trẻ, như Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã làm. Và thứ ba là giúp người trẻ có một tinh thần phê bình đối với chủ nghĩa tương đối hóa, như Đức Đương Kim Giáo Hoàng Biển Đức XVI đang làm. Cuối cùng, Đức Giám Mục San Sebastian đã đề cập đến Ngày Giới Trẻ Quốc tế sắp tới tại Madrid. Đức cha nhắc lại lời Đức Thánh Cha Biển Đức XVI khẳng định rằng đây là dịp giúp các bạn trẻ gặp gỡ nhau để mở rộng chân trời kiến thức của họ, và nhờ sự trợ giúp của các linh mục đồng hành, họ sẽ đào sâu và ý thức rõ ràng về triều kích vừa là cha vừa là mẹ của giáo hội.
Lima, trong sứ điệp gửi tín hữu và nhân dân toàn nước nhân dịp mừng kỷ niệm 190 năm độc lập ngày 28 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Peru cầu mong cho Peru có một tương lai tiến bộ và hy vọng tốt đẹp hơn. Sứ điệp mang chữ ký của Đức cha Hector Miguel Cabrejos Vidares, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, và có tựa đề Cho một tương lai tiến bộ và hy vọng. Các giám mục Peru viết, nhà nước nắm trong tay tương lai của 30 triệu dân đang đặt hy vọng nơi một dấn thân mạnh mẽ hơn cho nền dân chủ và việc điều hành quyền bính được chia sẻ, hữu hiệu và liêm chính. Sự tiến bộ của đất nước phải là sự tiến bộ toàn vẹn nhắm vào y tế, thực phẩm, nước uống, giáo dục, nhà ở và an ninh công cộng, cũng như tạo cơ may cho những người nghèo túng, làm sao để họ có cuộc sống xứng đáng với phẩm giá con người. Ngoài ra, cũng cần phải bảo vệ và tôn trọng môi sinh vì Peru là một nước rất giàu tài nguyên thiên nhiên. Các giám mục cầu mong cho có sự đối thoại, sự đồng thuận và tinh thần khoan nhượng để xây dựng một quốc gia hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ. Nhắc tới các nỗ lực và hy sinh của người dân hàng ngày góp phần trong việc dựng nước, các giám mục nhấn mạnh nhiệm vụ của chính quyền phải bảo vệ sự sống và thăng tiến gia đình, bởi vì tình yêu đối với gia đình là một giá trị mà xã hội phải bảo vệ. Nó đáp ứng các nhu cầu sâu thẳm nhất của trái tim và phẩm giá con người. Chính vì thế, các giám mục cầu mong cho các giá trị nền tảng của Peru được củng cố như nền dân chủ, nhà nước pháp quyền, công ích, công lý, sự thật, tinh thần trách nhiệm, bình đẳng xã hội và tôn trọng các quyền căn bản của con người. Tin tưởng nơi Chúa Kitô là đường, là sự thật và sự sống, nhân dân Peru có thể xây dựng một quốc gia đầy tiến bộ và hy vọng.
Yaounde, hôm 27 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Cameroon ông Paul Biya đã mời Đức cha Joseph Befe Ateba, giám mục Kribi, làm Chủ tịch Hội đồng Truyền thông Quốc gia. Đây là một cơ quan cố vấn có nhiệm vụ trợ giúp chính quyền trong các chính sách truyền thông. Đức cha chính thức nhận nhiệm vụ hôm 20 tháng 7 vừa qua. Trong số các nhiệm vụ của Đức cha có việc bảo đảm cho các phương tiện truyền thông có được những tin tức chính xác từ chính quyền, đặc biệt là trong cuộc bầu cử tổng thống dự trù vào tháng 10 tới đây. Việc chọn Đức cha Befe Ateba không phải là chuyện tình cờ. Đức cha đã từng có kinh nghiệm lâu dài trong hoạt động truyền thông như là ký giả nhật báo Effort Camerounais, rồi đặc trách phòng báo chí của Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM. Và hiện nay Đức cha là Chủ tịch Ủy ban Truyền thông của Hội đồng Giám mục Cameroon. Đức cha Befe Ateba là vị giám mục thứ hai tại Cameroon được Tổng thống Biya mời nhận một chức vụ chính quyền trong vòng một tháng nay. Vị đầu tiên là Đức cha Dieudonné Watio, giám mục Bafoussam, được mời làm thành viên Ủy ban bầu cử. Ủy ban này có tất cả 18 thành viên, 5 người đại biểu thuộc xã hội dân sự, trong đó có nhà nhân chủng công giáo Pierre Titi Newell, từng phụ trách Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Cameroon.
Pamukkale, Hôm 28 tháng 7 vừa qua, giáo sư khảo cổ Francesco D'Andrea loan báo là đã tìm thấy mộ của Thánh Filipe Tông Đồ tại Pamukkale, tức thành phố cổ Hierapolis, nằm ở mạn Tây Anatolia bên Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. Thánh Filipe đã rao giảng tin mừng tại Hy Lạp và vùng Tiểu Á, rồi qua đời tại đây. Các cuộc đào bới khảo cổ đã do một toán chuyên viên Italia bắt đầu hồi năm 1957 và từ năm 2000 do giáo sư Francesco D'Andrea thuộc Đại học Salerno hướng dẫn. Năm 2008, toán khảo cổ đã đưa ra ánh sáng con đường tín hữu đi kiệu, rước kiệu để tới mộ thánh nhân và năm nay họ tìm thấy mộ của người. Bên cạnh ngôi đền bát giác có lẽ được xây trên nơi thánh Filipe tử đạo, các nhà khảo cổ tìm thấy một vương cung thánh đường ba gian thuộc thế kỷ thứ năm. Nhà thờ này được xây chung quanh một ngôi mộ Roma thuộc thế kỷ thứ nhất. Đây là một ngôi mộ nổi với mặt tiền và phòng mộ. Khi đối chiếu với nhiều yếu tố khác nữa, giáo sư D'Andrea đi tới kết luận đây là mộ của thánh Filipe, là trung tâm của lòng sùng kính và các cuộc hành hương của tín hữu. Vào thế kỷ thứ tư, Eusebio, giám mục thành Caesarea, viết rằng có hai ngôi sao chiếu sáng bên Á Châu, đó là thánh Gioan được chôn cất tại Epheso và thánh Filipe an nghỉ tại Hierapolis. Từ lâu đời, thành phố này đã vinh danh thánh nhân và bốn người con gái của người nổi tiếng là có đặc sủng ngôn sứ. Liên quan tới cái chết của thánh nhân, Eracleoni trong tác phẩm Stromates của Clemente Alessandrino cho rằng người đã không bị tử đạo, trong khi các tác phẩm mạo thư thì cho rằng thánh nhân đã bị người Roma giết.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần, thưa người rằng, đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.
Cảnh tượng đoàn dân chúng đi theo Chúa Giêsu trong hoang địa và Ngài làm phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi dân chúng, gợi lại 2 sự kiện. Trước tiên là hình ảnh dân Do Thái lữ hành trong hoang địa dưới sự hướng dẫn của ngôn sứ Môi-se, và tiếp đến là tiệc thánh thể. Một số chi tiết đặc thù trong trình thuật xác định điều đó, như nơi hoang vắng, dân chúng tụ họp ngoài trời, sự phân chia dân thành những nhóm nhỏ. Tiếp đến là một số cử chỉ của Chúa Giêsu như Ngài dâng lời chúc tụng, bẻ bánh và phân phát cho dân với sự giúp đỡ của các môn đệ. Chúa Giêsu cảm thương dân vì dưới mắt Ngài, họ giống như đoàn chiên không có mục tử chăn dắt. Ngài dạy dỗ họ nhiều điều và làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều với sự đóng góp và trợ lực của các môn đệ. Một lương thực dồi dào như manna xưa kia trong sa mạc được ban cho dân. Vì thế, những chi tiết đó cho thấy Chúa Giêsu được mô tả như một Môi-se mới và cộng đoàn Kitô như dân Israel mới. Bài tin mừng trên đây cho thấy mỗi môn đệ của Chúa Giêsu được kêu gọi không những trở thành nhân chứng, nhưng còn trở thành những người cộng tác và phép lạ Chúa làm để nuôi dân. Chúa Giêsu tiếp tục là bánh hằng sống để nuôi dân Ngài, và chúng ta có nhiệm vụ dấn thân để hồng ân ấy của Chúa được trao ban cho tất cả mọi người. Khi thực hiện phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, Chúa Giêsu cũng muốn nêu rõ một bài học này. Trước khi làm phép lạ ấy, Chúa đòi có sự đóng góp 5 chiếc bánh và 2 con cá. Dựa trên sự đóng góp ấy, tình thương toàn năng của Ngài biểu dương sức mạnh. Qua sự kiện đó, Chúa muốn nói rõ rằng chúng ta đừng chờ đợi nơi Thiên Chúa điều mà Chúa đã ủy thác cho trách nhiệm của chúng ta. Nghĩa là nếu thiếu sự đóng góp của chúng ta trong tinh thần chia sẻ và trách nhiệm, thì Chúa không biểu dương quyền năng tình thương của Ngài. Áp dụng nguyên tắc và lời mời gọi ấy vào tình trạng con người thời đại. Ngày nay, thế giới bị phân chia thành những người giàu và người nghèo. Trong thế giới, không thiếu phương tiện và tài nguyên để mọi người có thể sống xứng đáng, để chấm dứt tình trạng nghèo đói và thảm trạng của 1 tỷ người ăn không đủ no. Nhưng sở dĩ có tình trạng ấy là vì con người không nỗ lực đạt tới sự phân phối công bằng tài nguyên, vì lòng ích kỷ ngăn chặn công lý và ngăn cản sự chia sẻ những gì Thiên Chúa rộng ban cho nhân loại. Như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái tố giác trong buổi tiếp kiến các tham dự viên khóa họp thứ 37 của Tổ chức Lương Đông Quốc tế ở Roma hôm 1 tháng 7 vừa qua. Giải pháp ở đây không phải là sự can thiệp ngoại thường của Thiên Chúa, nhưng hệ tại sự thay đổi tâm thức để loại bỏ lòng ích kỷ và để hồng ân của Thiên Chúa thực sự được chuyển đến tất cả mọi người. Cha Pierre, vị thông đồ bác ái của những người vô gia cư ở Pháp, có lần đã nói, chúng ta sống trong tình trạng tội lỗi liên tục khi chúng ta sống trong thừa thãi và phung phí giữa lúc những người khác chết đói trên thế giới. Chẳng hạn tại Milano, mỗi ngày người ta vứt đi 80 tấn bánh. Con người không thể chờ đợi phép lạ của Thiên Chúa vì Ngài đã đặt trong tay loài người chìa khóa để giải quyết vấn đề. Chìa khóa ấy chính là tinh thần chia sẻ, tham gia, bác ái và liên đới. Mỗi ngày trên thế giới có từ 10 đến 20 ngàn người chết vì những bệnh do thiếu dinh dưỡng gây ra. Chúng ta cảm thấy bất lực trước tình trạng ấy, nhưng đó không phải là một cớ để thoái thác phần đóng góp của mình. Cha Pierre kể lại, trong một khu xóm tồi tàn ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil, nơi có một thiếu nữ người Pháp đến chăm sóc những người nghèo khổ nhất, một hôm, trong khi cô dọn dẹp lại phòng, thì có một bà mẹ nghèo đến đặt trên bàn một bịch nhỏ rồi ra đi. Thiếu nữ ấy gọi bà ta lại và hỏi xem có cái gì trong bịch. Bà ta nói, cái bịch đó là cho cô đấy. Thiếu nữ mở bịch ra xem thì thấy có 1 kg khoai. Cô nói, tôi không giàu nhưng cũng có đủ những sự cần, và lại tôi không có con cái, trong khi bà còn con nhỏ ở nhà không đủ ăn. Bà mang khoai này về cho các cháu đi. Nhưng bà ấy nhất định không chịu và bật khóc. Bà nói, vậy cô không muốn cho tôi cũng được niềm vui cho cô được một cái gì sao? Chúng ta không làm phép lạ, nhưng cuộc cách mạng tình thương và công lý là một nghĩa vụ của mỗi tín hữu Kitô.
Tiếp theo đây mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, toàn thế giới đã bàng hoàng kích động trước 2 vụ thảm sát tại Na Uy hôm 23 tháng 7 trước đó, làm cho ít nhất 76 người thiệt mạng. Thủ phạm của cả 2 vụ thảm sát này là Anders Breivik, 32 tuổi, người Na Uy. Ông đã cho nổ một chiếc xe bom giữa tòa nhà chính quyền và tòa báo Tabloid VG, làm cho 7 người chết. Sau đó, thủ phạm đã đến đảo Utoya, nơi đang diễn ra đại hội mùa hè của các thành viên trẻ tuổi Đảng Lao động, giả trang làm cảnh sát, tập họp người trẻ lại, rồi xả súng bắn họ. 69 người trẻ bị giết và khoảng gần 100 người khác bị thương, trong số này có 10 người bị thương rất nặng. trong địa chỉ riêng trên mạng và qua 1.500 trang nhật ký, Breivik tự xưng là tín hữu Kitô bảo thủ, có khuynh hướng ái quốc quá khích, theo chủ thuyết Tân Đức Quốc xã, bài Hồi giáo và lo sợ rằng Na Uy sẽ bị biến thành một nước chư hầu Pakistan, ghét người di cư và thiên về cánh hữu cực đoan. Hai vụ thảm sát này đã gây chấn động kinh hoàng trong nước Na Uy, một quốc gia gắn bó với lý tưởng hòa bình và ý thức cao độ về sự tôn trọng các quyền con người. Tuy nhiên, cũng phải nhớ rằng dạo thập niên 90, Na Uy cũng nổi tiếng về các nhóm trẻ tôn thờ Sa Tăng, đốt phá nhà thờ, xúc phạm các nghĩa trang. Và đặc biệt là phong trào Tân Quốc xã cùng với phe hữu cực đoan đang nỗ lực củng cố thế lực và bành trướng các sinh hoạt của họ, điều mà các lực lượng bảo vệ an ninh của Na Uy không hề ngờ tới. Và một chi tiết khác cũng đánh động dư luận tại đây, đó là sự kiện người ta có thể kiểm soát theo dõi một nhóm khủng bố hay bạo lực, nhưng lại khó lòng kiểm soát được một người riêng rẽ âm mưu bạo động như thế. Bầu khí tại Na Uy bị rúng động đến độ sáng thứ Tư 27 tháng 7, nhà ga xe lửa chính của thủ đô Oslo đã bị đóng cửa, mọi hành khách triệt thoái ra ngoài vì có một chiếc vali bị bỏ quên, bị nghi ngờ là có chứa thuốc nổ. Nhưng vấn đề chính ở đây, theo nhiều chuyên viên quan sát tình hình thế giới, đó là phải làm sao để giới hạn hoạt động của các nhóm Tân Quốc xã hay bài người nước ngoài. Đây là một vấn đề lớn, có liên hệ chặt chẽ đến toàn bộ các lĩnh vực như giáo dục, tinh thần, văn hóa, chính trị, dân sự và trật tự công cộng, nhưng lại thường bị tránh né không đề cập đến. Hôm thứ Sáu 29 tháng 7, một tuần sau hai vụ thảm sát, toàn dân Na Uy vẫn còn cảm kích sâu xa nhưng xác tín rằng cần phải tiến bước hướng về tương lai và đáp trả lại thách đố này bằng cách quyết tâm củng cố ý thức tôn trọng tự do dân chủ hơn. Dưới chân tháp chuông nhà thờ chính tòa Oslo, một tấm thảm làm bằng hoa tươi và nến dài 50 mét, rộng 20 mét do người dân Na Uy đem đến để tưởng niệm nạn nhân hai vụ khủng bố. Rải rác trên tấm thảm cỏ ấy là những con gấu bông và những lá thư hay bưu thiếp chia buồn. Trên một tấm cát, người ta đọc thấy hàng chữ, cho em đã từ giã ta mãi mãi, cho bạn người đã mất người thân, cho anh người còn sống sót, cho những ai đang sợ, đang buồn hay đang mang tang chế, những hàng chữ ủi an và tràn đầy tình yêu.
Hồi đầu tuần qua, doanh nghiệp Thụy Sĩ có tên gọi là Syngenta đã tuyên bố rằng sẽ chống lại mọi lời buộc tội loại thuốc sát trùng Cruise OSR do hãng sản xuất là đã giết hàng loạt các loại ong. Trong thời gian vừa qua, nhiều nhà nuôi ong tại Pháp đã lên án loại thuốc sát trùng này là thủ phạm sự kiện các đàn ong chết hàng loạt và yêu cầu chính quyền thu hồi giấy phép cho bán loại thuốc này. Thế nhưng ông John Atkin, giám đốc điều hành thương mại của hãng Syngenta, cực lực bác bỏ những lời buộc tội nói trên và khẳng định rằng loại thuốc sát trùng này có phẩm chất cao, có thể được sử dụng cách an toàn. Ông nói thêm là khoảng 2 triệu mẫu đất đai đã được bảo quản bằng thuốc sát trùng Cruise trong vòng 4 năm vừa qua với kết quả tốt đẹp. Những thành quả này cho thấy là thuốc Cruise không hề đe dọa sự sống còn của các loài ong. Thuốc này đã được khảo xét kỹ lưỡng trước khi tung ra thị trường, vì thế mọi lời cáo buộc đối với loại thuốc này đều là quá đáng và sai lầm. Hôm 13 tháng 7 vừa qua, Hiệp hội các nhà nuôi ong toàn quốc Pháp cùng với 30 nhân vật nổi tiếng khác đã viết thư yêu cầu chính quyền thu hồi ngay lập tức giấy phép cho bán loại thuốc này vì nó rất độc hại đối với các loài ong. Bức thư được gửi đến Bộ trưởng Nông nghiệp Bruno Le Maire và Bộ trưởng Môi sinh Nathalie Kosciusko-Morissette, trong đó người viết nhấn mạnh rằng thuốc sát trùng này đã bao bọc các hạt giống cây cải dầu colza, đi theo nhựa cây lên đến hoa. Thuốc này gồm 3 chất tác động rất nguy hiểm đối với ong. Khi ong đến hút mật hoa, thuốc này đi vào thân ong và giết hại nó. Dạo tháng 6 vừa qua, các chuyên viên cho biết rằng nhiều đàn ong đã chết hàng loạt mà không tìm ra được nguyên nhân. Theo Liên Hiệp Quốc, hiện nay các đàn ong thi nhau chết ở nhiều nơi, có vùng lên đến 85%. Hiện tượng này có thể đưa đến nhiều hậu quả nghiêm trọng về mặt sản xuất thực phẩm, bởi vì đại đa số các loại cây cỏ, do loài người canh tác hay không, đều được thụ phấn bởi các đàn ong. Trong những năm gần đây, con số các đàn ong đã giảm sút mạnh, từ 10 đến 30% tại Âu Châu, giảm 30% tại Mỹ Châu và 85%. Tại các vùng Trung Đông, theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc.
Hôm thứ Năm 28 tháng 7 vừa qua, Anh Quốc đã chính thức mở cuộc điều tra về vụ scandal truyền thông và chính trị bùng nổ từ mấy tuần nay. Scandal này đã khiến cho tờ báo News of the World, một tờ báo có đến 150 năm lịch sử, phải đóng cửa và tập đoàn thông tin của gia đình nhà tài phiệt truyền thông quốc tế Rudolf Murdoch bị tấn công nặng nề. Nhiều bê bối về các vụ nghe lén điện thoại để moi tin giật gân về đời tư của những nhân vật nổi tiếng, trong đó có cả nạn nhân các vụ giết người, đã khiến cho dư luận công phẫn. Một ủy ban điều tra với 6 thành viên dưới quyền chủ tọa của Brian Levison, một trong những thẩm phán có uy tín nhất Anh Quốc, đã bắt đầu phiên họp hoạch định chương trình làm việc. Nhưng các cuộc thẩm vấn điều tra sẽ chính thức khởi đầu vào tháng 9 tới đây. Theo dự tính, thì cuộc điều tra sẽ kết thúc trong vòng một năm tới đây, song song với cuộc điều tra của cảnh sát Anh đã dẫn tới việc truy tố 10 người. Ủy ban điều tra này được Thủ tướng Anh thành lập với hai mục tiêu. Thứ nhất là xác định trách nhiệm cá nhân và tập đoàn trong vụ xì căng đan này, và thứ hai là thẩm định về mặt văn hóa, cách thức hành xử thực tiễn và phạm vi luân lý đạo đức của báo chí nói riêng và truyền thông nói chung. Các hãng truyền thông e sợ rằng vì vụ này, quyền tự do báo chí hay nói đúng hơn quyền của người dân được thông tin tức đầy đủ sẽ bị giới hạn. Thẩm phán Levison đã báo trước rằng không thể nào tránh được một cuộc thảo luận sôi nổi về những giới hạn của sở thích công chúng. Trong số các thành viên ủy ban điều tra mới được chính quyền Anh thành lập, có một người tranh đấu cho nhân quyền, một giới chức cao cấp trong ngành cảnh sát, hai nhà báo và một cựu giám đốc tờ Financial Times.
Trong tuần này, Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF cùng với Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS và chính quyền Kenya bên Phi Châu đã chính thức khai mạc chiến dịch chủng ngừa cho các trẻ em sống trong trại tị nạn Dadaab ở mạn Bắc Kenya. Chiến dịch dự trù sẽ chủng ngừa cho 215.000 trẻ em dưới 5 tuổi chống bệnh đậu mùa và bệnh sốt tê liệt cùng với vitamin A và thuốc chống ký sinh trùng. Một chiến dịch tương tự đã được phát động tại miền nam nước Somalia từ tuần trước đó. Tại Somalia cho đến nay, chỉ có khoảng 26% trẻ em được chủng ngừa hai loại bệnh đậu mùa và sốt tê liệt, là hai chứng bệnh hiểm nghèo nhất là đối với các trẻ em thiếu dinh dưỡng. Khoảng 40.000 trẻ em dưới 5 tuổi và 46.000 phụ nữ tị nạn tại các khu vực quanh thủ đô Mogadishu đang được chiến dịch này chăm sóc. UNICEF và OMS hy vọng là sẽ được phép vào các tỉnh miền nam Somalia để mang thuốc chủng ngừa đến cho 2,5 triệu trẻ em tại đây, ít ra là chủng ngừa bệnh đậu mùa. Hiện nay đã có vài trường hợp bệnh đậu mùa xảy ra tại vùng Mogadishu cùng với dịch tiêu chảy cấp tính. Ông El Hadi Asi, giám đốc UNICEF phân bộ Đông và Trung Phi Châu, tuyên bố rằng đây không phải chỉ là cuộc khủng hoảng về sự sống còn của trẻ em. Trẻ em không chết chỉ vì không có thực phẩm đủ ăn mà thôi. Trong những giai đoạn khác nhau của tình trạng thiếu dinh dưỡng, chúng cũng dễ trở thành nạn nhân của bệnh tật hơn. Nghĩa là càng yếu đuối vì thiếu dinh dưỡng chừng nào, cũng càng dễ lâm bệnh hơn chừng ấy và càng dễ đi đến cái chết hơn. Chiến dịch chủng ngừa vừa phát động tại Kenya nằm trong khuôn khổ hoạt động cứu trợ các nạn nhân đói kém vì nạn hạn hán tại vùng sừng Phi Châu. Theo ước lượng của tổ chức UNICEF, tổ chức này cần quyên góp khoảng 300 triệu Mỹ Kim để thực hiện các chương trình cứu trợ nhân đạo dành cho các trẻ em vùng sừng Phi Châu trong vòng 6 tháng tới đây.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 8.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp ý với Ngài để cầu nguyện cho các Kitô hữu tại Tây Phương ngoan ngoãn đối với tác động của Chúa Thánh Linh, tìm lại được sự tươi mát và lòng hăng say của Đức Tin. Hồi cuối tháng 5 năm nay, Đức Tổng Giám mục Jean-Louis Bruges, Tổng Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, đã lên tiếng tố giác sự suy sụp văn hóa Kitô, không những trong não trạng xã hội, nhưng cả trong tinh thần của các tín hữu nữa. Lập trường trên đây được Đức Tổng giám mục Rodriguez dòng Đa Minh bày tỏ trong bài thuyết trình mới đây tại Đại học Công giáo ở Buenos Aires, thủ đô Argentina, và được báo La Nación đăng tải hôm 27 tháng 5. Đức Tổng giám mục nhận xét rằng, tại các nước Tây Phương có nhiều dấu hiệu chứng tỏ sự suy yếu của Kitô giáo và thậm chí có nguy cơ bị tàn lụi. Ngài nói, tại các nước có truyền thống công giáo như Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Quebec, Canada hoặc là Ireland, người ta đang phát triển một nền văn hóa chế nhạo hoặc khinh rẻ Kitô giáo. Lời tố giác trên đây của Đức Tổng giám mục Jean-Louis Bruges phản ánh một thực tại mà từ lâu các vị giáo hoàng đã lên tiếng cảnh giác. Đặc biệt là Đức John Paul II đã nhiều lần tố giác trào lưu tục hóa tại các nước Kitô cừ cựu ở Âu Mỹ. Và Đức đương Kim Giáo Hoàng đã quyết định thành lập Hội đồng Tòa Thánh, cổ võ tái truyền giảng tin mừng, và Ngài đã tuyên bố triệu tập một Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm tới 2012 về vấn đề tái truyền giảng tin mừng, với hy vọng là đề ra chương trình hoạt động để đối phó với trào lưu ngày càng xa lìa Kitô giáo ở Tây Phương. Thực vậy, ngày 12 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố tự sắc của Ngài về quyết định thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Tự sắc đó mang tựa đề là Ubi Cumque et Semper, ở mọi nơi và mãi mãi, trong đó có đoạn Ngài viết: sứ mạng của giáo hội truyền giảng tin mừng trong lịch sử đã có những hình thái và thể thức luôn luôn mới mẻ tùy theo nơi chốn. Thời nay, một trong những nét đặc biệt là hiện tượng xa lìa đức tin dần dần được biểu lộ nơi các xã hội và các nền văn hóa từ bao thế kỷ được thấm nhiễm tin mừng. Những biến đổi xã hội chúng ta chứng kiến trong những thập niên gần đây có những nguyên do phức tạp, có cội rễ từ xa xưa và đã thay đổi một cách sâu xa nhận thức về thế giới chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ đến những tiến bộ vượt bậc của khoa học và kỹ thuật, kéo dài cuộc sống của con người, và những không gian tự do cá nhân, những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực kinh tế, tiến trình trộn lẫn các chủng tộc và các nền văn hóa do hiện tượng di dân ồ ạt, sự lệ thuộc ngày càng gia tăng giữa các dân tộc. Tất cả những điều ấy không thể không có những hậu quả đối với chiều kích tôn giáo của con người. Và tuy một đàng nhân loại ngày nay được những lợi ích tỏ tường do những biến đổi ấy, và giáo hội được kích thích nhiều trong việc làm chứng về niềm hy vọng của mình, nhưng đàng khác người ta nhận thấy có sự đánh mất đáng lo âu về ý nghĩa thánh thiêng, và người ta đi đến độ đặt lại vấn đề về những nền tảng trước kia không hề bị tranh cãi, như niềm tin nơi một Thiên Chúa đấng sáng tạo và quan phòng, mà khải của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ duy nhất, và quan niệm chung về những kinh nghiệm cơ bản của con người như sinh tử, sống trong một gia đình, sự tham chiếu luật luân lý tự nhiên. Tuy có một số người chào mừng những điều này như một cuộc giải phóng, nhưng chẳng bao lâu người ta thấy rõ sa mạc nội tâm nảy sinh tại nơi mà con người muốn mình là tác nhân duy nhất tạo nên bản tính và vận mệnh của mình. Người ta bị thiếu mất điều làm nền tảng cho mọi sự. Đức Thánh Cha Biển Đức viết thêm rằng, vị tôi tớ Chúa Phaolô VI đã sáng suốt quan sát rằng sự dấn thân truyền giảng tin mừng ngày càng tỏ ra cần thiết, vì tình trạng xa lìa Kitô giáo thường xảy ra ngày nay đối với nhiều người đã chịu pháp rửa tội nhưng lại sống hoàn toàn bên ngoài đời sống Kitô, đối với những người dân thường tuy có đức tin nhưng lại không biết rõ các nền tảng đức tin, đối với các nhà trí thức cảm thấy cần được biết Chúa Giêsu Kitô dưới một ánh sáng khác với giáo huấn đã lãnh nhận hồi còn nhỏ, và đối với nhiều người khác. Và khi nghĩ đến những người xa lìa đức tin, Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng, hoạt động truyền giảng tin mừng của giáo hội phải liên tục tìm kiếm những phương thế và ngôn ngữ thích hợp để đề nghị và tái đề nghị cho họ mặc khải của Thiên Chúa và đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Cũng vì những lý do trên đây nên qua ý chỉ truyền giáo tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tha thiết mời gọi các tín hữu hiệp ý với Ngài để cầu nguyện cho các Kitô hữu tại Tây Phương ngoan ngoãn đối với tác động của Chúa Thánh Linh, tìm lại được sự tươi mát và lòng hăng say của đức tin.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cầu cho cha mẹ bốn do nhóm Mắt Ngọc trình bày, nhạc và lời của nhạc sĩ Francisco. Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Castel Gandolfo nhân năm thánh kỷ niệm 500 năm thánh Girolamo Emiliani đứng sáng lập dòng các cha Sommaschi được Đức Mẹ giải thoát khỏi tù. Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp chúc mừng toàn dòng. Ngài khẳng định rằng các thử thách cá nhân cũng như đoàn thể đều giúp đức tin lớn lên và trưởng thành. San Sebastian, Đức cha José Ignacio Munilla, giám mục giáo phận San Sebastian bên Tây Ban Nha, khẳng định rằng truyền giáo cho người trẻ đòi hỏi phải có sự tôn trọng và tình thương mến, nhưng không được thần tượng hóa tuổi trẻ. Pamukkale, hôm 28 tháng 7 vừa qua, giáo sư khảo cổ Francesco D'Andria loan báo là đã tìm thấy mộ của thánh Filipe Tông Đồ tại Pamukkale, tức thành phố cổ Hierapolis, nằm ở mạn Tây Anatolia bên Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic, tức là 31.25 và 12.035 kilosic, tức là 24.93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosic, tức là 30.30 và 17.765 kilosic, tức là 16.88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.